một giáo sư chuyên ngành báo chí tại Đại học danh tiếng Stanford, Hoa Kỳ, từng đoạt giải thưởng báo chí cao quý hàng đầu thế giới Pulitzer, nhận xét rằng người Việt Nam hung hăng hiếu chiến vì ăn nhiều thịt. Bài viết của giáo sư Joe Brinkley đăng trên tờ Chicago Tribune gần đây sau 10 ngày ông du lịch Việt Nam, nói du khách tới Việt Nam hầu như chẳng thấy các con vật nuôi hay hoang dã vì đa số đã bị giết thịt. Ông viện dẫn 17 cuộc chiến của Việt Nam với Trung Quốc và Campuchia làm bằng chứng đưa ra kết luận rằng vì người Việt Nam thường xuyên ăn thịt cho nên nước Việt hung hăng hơn nhiều so với các nước láng giềng khác. Bài bình luận của ông Brinkley gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người Việt khắp nơi trên thế giới, khiến tòa báo phải chính thức xin lỗi và nhiều người đã ký tên vào hai thỉnh nguyện thư trên mạng đòi Đại học Stanford phải sa thải ông. Ý kiến của giới chuyên gia nghiên cứu tại Việt Nam về các nhận định trong bài viết của vị giáo sư Mỹ này như thế nào? Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, trưởng đề án Bếp Việt, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Ẩm thực Việt Nam, người đã dày công nghiên cứu về bản sắc ẩm thực Việt Nam hơn chục năm qua, đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn xoay quanh đề tài này. Kính chào tiến sĩ Nguyễn Nhã. Thưa tiến sĩ, bài viết của giáo sư Brinkley gây tranh cãi và phản ứng mạnh trong cộng đồng người Việt khắp nơi. Với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu bản sắc ẩm thực Việt Nam mười mấy năm nay, thì tiến sĩ có phản hồi như thế nào về bài viết này?
Để ông ấy dựa vào một số những cái hiện tượng là nó không sai. Mà những cái nơi đó mà ông đi đó, thì ông ấy thấy như vậy. Còn bao nhiêu nơi nữa mà ông đi thì nó sẽ khác đi. Thì nguyên cái mà chưa chi ông đã kết luận đó thì đó là một điểm sai rồi. Cái văn hóa ẩm thực của mình đó thì người ta ăn rất ít thịt. Mà những món ăn thì rất nhiều vị, nhiều chất. Trong đó thì cái rau củ quả là chính, cá là chính chứ không phải là thịt. Và rất nhiều người đó chỉ cần cơm và mắm thôi, vì mắm cái chất đạm như là 40 hơn độ đạm đó thì nó là đủ sống rồi, rau nữa. Ông lại quy kết cho là 17 cái lần chống Trung Quốc chẳng hạn hay là lên Campuchia chẳng hạn đó, thì cái đó là do người Việt của mình là tính hiếu chiến hung hăng thì hoàn toàn sai. Và nói như vậy đó thì có sự phân biệt văn hóa và phân biệt chủng tộc. Bởi vì chúng ta thấy rõ rằng là không thể là có những người mà kiêng thịt bò thì lại phê phán những người ăn thịt bò. Tuy nhiên tất cả cái đó là cái sai rồi đó. Xuất hiện đến cả một cái dân tộc đó mà, cả lịch sử dân tộc đó thì đó là một vấn đề quá lớn. Tôi không biết là cái ý đồ của ông thế nào, nhưng mà rõ ràng đây là một cái cơ hội rất tốt cho người Việt mình phải tự suy xét, suy nghĩ đấy.
Vì nó đụng chạm tới tinh thần dân tộc cho nên nó bị phê phán kịch liệt. Nhưng mà xét về cái tính chất gọi là thực tế của nội dung bài viết, thì tiến sĩ có ý kiến như thế nào khi mà những cái hiện tượng mà ông Brinkley mô tả nêu lên đó là có thật?
Thì không phải là tất cả. Có nhiều người cũng thích ăn thịt chó, nhưng mà không phải tất cả.
Tiến sĩ cho rằng là những cái nhận xét của ông đó là tuy là thực tế nhưng mà nó không phải là bao quát, nó không nói lên tất cả, còn có nhiều.
Vâng.
Nhưng mà như ông cũng biết là khi nói về cái việc là bảo vệ động vật đó, thì Việt Nam bị Quỹ Bảo vệ Giả sinh Thế giới liệt kê là một trong những nước bạo hành nhất đối với động vật hoang dã trên thế giới. Thì phải chăng đây cũng là một cái thực tế khiến cho người ta có cái nhìn?
Theo tôi thấy vấn đề là lịch sử, vấn đề văn hóa, do cái hoàn cảnh lịch sử, cái địa lý đó thì nó có cái cách khác nhau. Chúng ta đã trải qua một thời kỳ chiến tranh, có hàng triệu người ở trong rừng đó, người ta gần như là chết đói. Thế bây giờ bất cứ những cái gì mà có thể đỡ được người ta ăn vẫn có thể làm. Và hiện giờ đấy thì cái đô thị hóa đó thì người ta cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề trồng cây nhiều đâu. Và cái bom đạn đã từng nghĩa là tàn phá và bây giờ mình đang từng phá rồi đấy. Tất cả những cái đó thì rất nhiều những yếu tố có ảnh hưởng tới môi trường.
Những cái con vật rất là nhỏ và rất là gần gũi với con người hàng ngày như là chim, chuột, rồi thậm chí là chó nữa, người Việt cũng biến thành một món ăn trong cái bữa ăn của mình, trong khi cái điều này thì ở nhiều nước khác thì không có. Có cái lý do nào giải thích cho việc này ạ?
Phải hiểu mỗi một nơi có một cái nền văn hóa khác nhau. Thì ví dụ như là chó bẹt xê của người phương Tây hay chó Nhật đó, rồi người ta coi như là một cái loại nuôi thịt thân thương của mình là pet đó. Còn cách nuôi của chó của người Việt Nam lại khác.
Ý ông có nghĩa rằng là
sao bảo làm như vậy thì do cái văn hóa chắc tôi là cái văn hóa.
Ông nói cái yếu tố văn hóa để mà giải thích cho cái việc là người Việt mình ăn đa dạng các loại thịt động vật khác nhau. Nhưng mà thưa ông nên hiểu như thế nào về cái yếu tố gọi là văn hóa của người Việt ở đây khi nói tới ẩm thực các loại động vật mà nhiều nước khác không ăn, không tiêu thụ. Cái văn hóa đó có thể hiểu rằng là do người Việt mình có cái suy nghĩ là nuôi con gì thì thịt con đó, hay là vì quan niệm rằng là động vật là cái nguồn thực thực phẩm cho con người, cho nên không kiêng bất cứ một loại động vật nào, một loại thịt nào. Hay là đó là do cái thói quen, tức là những gì xung quanh mình mà cảm thấy là ăn được thì mình cứ việc tiêu dùng. Cái văn hóa đó nên được hiểu như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta đã thể hiện giờ là có sự giao lưu rất nhiều cái nền văn hóa. Mà cái sự tồn tại của thế giới này nó rất nhiều yếu tố nhé, chứ không phải. Và do đó thì tôi vẫn cho rằng là ngay cả bất cứ một cái văn hóa nào nó cũng là một đẹp. Và là mọi người phải tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, mọi người nó có một cái tinh thần riêng.
Có cái quan điểm cho rằng là người Việt mình ăn quá nhiều những cái con vật mà những người khác không ăn, cũng là một trong những cái ví dụ có thể chứng minh là người Việt mình hung hăng, hiếu sát, tức là con gì cũng giết thịt, con gì cũng ăn, thì ông nghĩ như thế nào?
Tức là thực ra thì những người mà phiến diện như vậy rất nhân vật, mình phải suy nghĩ lại, đừng để cho những cái sự hiểu lầm đó. Theo tôi, một cái xã hội một văn minh thì cũng phải quan tâm đến tất cả cái ứng xử để cho mọi người, mà nhất là nơi mà phải là cứ như Việt Nam là cần khách du lịch từ đến tới đó, thì mình phải làm thế nào rất tốt. Cho nên tôi cũng đặt vấn đề quản lý của nhà nước thế nào rất là tốt. Thì đấy là một vấn đề. Tôi có nói là không phải chỉ những cái hiện tượng rồi mình biết bao nhiêu hiện tượng khác đấy. Nếu không khéo thì người ta sẽ nghĩ không đúng về mình, dân tộc mình. Thì cái người yêu nước của người Việt Nam đấy thì phải suy nghĩ lại đấy, để cách ứng xử, cách làm thế nào đấy để người ta không có hiểu lầm và phải tôn trọng mình.
Giáo sư Brinkley nhận xét người Việt hung hăng hiếu chiến vì ăn nhiều thịt, thì về cái điểm mà ăn nhiều thịt đó thì tiến sĩ không đồng ý. Là tiến sĩ có nói là người Việt ăn nhiều các nguồn khác như cá, rau v.v. Về hai yếu tố còn lại là hung hăng và hiếu chiến mà giáo sư Brinkley nhận xét về con người Việt Nam, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã có ý kiến như thế nào ạ?
Người Việt có hung hăng hay không đó? Thế thì nếu ông ấy chỉ nói đến 17 cái lần mà họ đánh Trung Quốc là hung hăng là hoàn toàn sai. Người Việt đó là phải gọi là kháng chiến chống lại sự xâm lược của phương Bắc, thì đó là rất rõ ràng. Không bao giờ, tôi thấy trong cả cái lịch sử thì có mỗi một lần là phản công một Lý Thường Kiệt thôi à. Thời Lý đó thì như vậy, còn tất cả là mình phải đề kháng và mình như vậy là đánh lại là mình không thắng hay sao?
Người Việt mình trước những cái nhận xét sai lầm về mình, về văn hóa, về con người và về lịch sử của mình như vậy đó, thì theo tiến sĩ, với tư cách là một người nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu ẩm thực Việt Nam nữa, thì mình nên làm gì để tránh những cái sự nhận xét sai lầm đó, tránh bị hiểu lầm như vậy?
Ở đây thì không phải chỉ có chính quyền đâu mà từng người Việt mình ở trong ngoài nước đó. Một đó là mình phải thấy tất cả những cái gì mà mình hay. Hiện nay thì rất nhiều người không biết gì cả, nhất là giới trẻ không biết gì cả, thì cần phải có nghiên cứu. Như bản thân tôi và những người nghiên cứu phải đi sâu đi nghiên cứu để làm sao để cho mọi người biết, thì đó là một. Khi mà để cho mình biết cái hay rồi, chứ cũng phải biết cái dở của mình chứ. Mình phải trách mình và mình phải làm cách nào đấy để mà thay đổi những cái gì gọi là xấu xí. Vừa rồi tôi đã đánh giá rất cao cái sự phản ứng về cái tự ái dân tộc, thì có những người có phản ứng rất nhanh để thể hiện cái đó là một điều mà rất hay đó. Có thể là đấy là một cái trách nhiệm cần có đó.
Về vấn đề là tinh thần dân tộc của người Việt mình hiện nay, thì tiến sĩ có nhận xét như thế nào? Với vấn đề Biển Đông đang nổi lên trong khu vực hiện nay đó, thì cái tinh thần dân tộc của mình nó đã được biểu đạt, nó đã được thổ lộ đúng mức chưa theo tiến sĩ?
Người dân của mình đó luôn luôn có những cái phản ứng rất là tích cực. Và hiện nay thì đối với Biển Đông, tôi thấy rằng là cũng có người mà tích cực thể hiện cái tinh thần đó. Thì theo tôi là những cái đó rất đáng quý, nên trân trọng. Và chỉ có thể khi nào mà trân trọng tất cả những cái tinh thần đó thì mình không lo thôi. Còn nếu mà không thì là Trung Quốc sẽ rất mừng, bởi vì thấy mình yêu hèn thôi. Theo tôi đó thì chỉ không phải là chỉ bằng lời nói mà bằng thể hiện việc làm. Khi mà đất nước mình mà trở thành hùng cường mà phát triển rồi thì chẳng ai sự ép làm việc được.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Cảm ơn cô Trà My.